Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Những tai nạn máy bay xảy ra vì nhiều nguyên nhân. Gần đây có 3 tai nạn xảy ra vì hiểu lầm. Tai nạn thứ nhất là do hiểu lầm về đơn vị đo độ cao. Khi nhân viên đài điều khiển không lưu và phi công trao đổi, một đàng nói về chiều cao đo theo mét, một đàng hiểu theo feet. Kết quả là 2 chiếc máy bay đã đâm vào nhau, làm chết hàng trăm người. Việc đó xảy ra tại Ấn Độ. Tai nạn hiểu lầm thứ hai làm cho một chiếc máy bay của Việt Nam đâm xuống đồng lúa tại Campuchia. Lần này phi công chỉ còn cách phi trường có mấy cây số và đang tiến về hướng đông. Bỗng nhân viên đài điều khiển đột xuất bảo phải đổi sang hướng tây. Phi công định cất cánh lên để đổi hướng, nhưng mất đà, máy bay đâm xuống ruộng, làm cho hơn 60 người chết. Tai nạn do hiểu lầm thứ ba xảy ra tại Indonesia. Khi người điều khiển ở đài ra lệnh cho máy bay bay về hướng phải, nhưng máy bay cứ theo hướng trái. Hai bên lầm lẫn về phải và trái, và khi phi công biết mình lầm, thì máy bay đã đâm vào đồi núi, làm cho 234 người chết. Hiểu lầm rất là tai hại, nhất là các hiểu lầm về thông tin. Trong trường hợp các chiếc máy bay xấu số vừa kể trên, thì thật là kinh hoàng, vì không có thì giờ để sửa chữa nữa. Tại sao người ta có thể nhầm lẫn những chuyện quan trọng như thế? Có thể vì sao nhãng không cẩn thận, nhưng nhiều khi chỉ vì khuyết điểm trong con người, nghĩa là quên hay nghe phải mà nghĩ là trái, hoặc là nghe đông mà nghĩ là tây. Cũng có khi chỉ vì làm việc quá độ, kém ngủ mà tâm trí không còn sáng suốt nữa. Người ta có câu lầm lẫn là tật của người, nghĩa là có phải thần thánh đâu mà không lầm lẫn. Nhưng có những lầm lẫn sửa chữa được, và những lầm lẫn đưa ngay đến tai họa. Có thể nói đời người là một chuỗi những lầm lẫn, nhưng lầm lẫn to lớn nhất là vi phạm luật Chúa. Nhưng Chúa rất nhân từ, đã truyền rằng ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu, nghĩa là khỏi bị hậu quả tai hại và thoát khỏi cuộc trừng phạt tội. Lầm lẫn hay phạm tội nhiều khi cũng tương tự, vì cả hai đều đưa đến các hậu quả tai hại và tạo ra hối tiếc. Nhưng có các phương cách khỏi lầm lẫn hay phạm tội mà ta cần biết để phòng tránh. Riêng về đạo đức, thì ngoài việc tránh xa những thói hư tật xấu, ta còn phải tin nhận Chúa để được khôn ngoan mà nhận định và quyết định. Vì tin Chúa, ta được tha thứ mọi lỗi lầm, được tái tạo thành một con người mới và làm lại cuộc đời. Tin Chúa sẽ giúp ta được thánh hóa và có đầu óc sáng suốt để chu toàn mọi việc trong đời. Người tin Chúa không phải là không lầm lẫn nữa đâu, nhưng sẽ biết tránh phạm tội và rất ghê tởm tội ác. Đó chính là điều ta được lợi khi tin theo Chúa. Mời quý thính giả tin nhận Chúa Giêsu để được thứ tha các lỗi lầm trong quá khứ và tránh vi phạm các tội ác trong tương lai. một vụ bé trai 11 tuổi bị chặt đầu tại Nhật đã từng làm cho mọi người kinh hoàng. Vì kẻ sát nhân không thù hằn gì nạn nhân cả, mà chỉ giết người để thách thức. Giết chết trẻ em tật nguyền, chứng tỏ kẻ sát nhân rất hèn nhát, nhưng lại rất tàn ác. Báo chí Nhật cho đây là trường hợp thanh niên bất mãn xã hội và sinh ra thù hận vô lý. Người ta cố đi tìm lý giải cho những trường hợp tội phạm quái dị này. Nhưng Kinh Thánh đã nói đến tất cả những trường hợp tội phạm và đưa ra các lý do rất xác đáng. Chỉ có người nào chưa đọc Kinh Thánh mới ngạc nhiên về tội ác của con người mà thôi. Kinh Thánh ghi rõ, đời sống họ đầy rẫy tội lỗi, gian ác, hiểm độc, tham lam, ganh ghét, giết người, tranh chấp, gian trá, quỷ quyệt, nói xấu, phao vu, ghét Chúa, sắc láo, kiêu căng, khoác lác, ưa tìm cách làm điều ác mới, chống nghịch cha mẹ, không phân biệt thiện ác, bội ước, không tình nghĩa, không thương xót. Lý do của các hành động ghê gớm này là vì họ từ chối không chịu tin nhận Thượng Đế, nên Ngài để mặc họ làm những việc hư đốn theo đầu óc sa đọa. Con người thật ra không phạm tội nào mới cả, mà chỉ phạm lại những tội mà những người trước đã phạm. Căn bản đưa đến phạm tội, dù hình thức nào cũng vẫn là không tôn thờ Thượng Đế. Khi không tôn thờ Thượng Đế, con người từ bỏ ánh sáng mà đi vào bóng tối, trước mặt chỉ có cái bóng của chính mình, cái bóng ích kỷ, tham lam. Trong bóng tối, con người va chạm nhau và làm hại nhau. Đây không phải là lý giải cho những hành động đại tội ác, mà còn là lý giải cho bất cứ hành vi hư xấu nào của con người. Con người ra đời đã có mầm mống tội, được xã hội loài người hướng dẫn càng đi sâu vào tội. Tuy nhiên mỗi người đều biết như thế nào là thánh thiện và vẫn tôn trọng thánh thiện. Đây là điều minh chứng nguồn gốc của loài người. Nguồn gốc đó là Thượng Đế, đấng tạo hóa đã sinh thành ra vạn vật. Khi nào con người bằng lòng trở về tôn thờ đấng Thượng Đế, chí thánh, chí tôn, thì lúc ấy cuộc đời hoàn toàn xoay hướng và mục đích của cuộc đời thay đổi hẳn. Xã hội ngày nay nhiều thành phần nghiện hút ma túy, cần sa. Người ta tìm đủ phương cách diệt trừ, nhưng càng diệt, số gia tăng càng đông đảo. Nhưng những người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu lập tức bỏ thuốc phiện và các thói hư tật xấu khác, vì quyền năng của Chúa tái tạo cuộc đời và ban cho họ ý nghĩa sống mới. Những người này sẽ không trở về với những thứ đã làm hại đời họ, nhưng tìm đến những giá trị thật, tình thương thật và hy vọng thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn có thích sống lâu không? Mới nghe, ai cũng muốn trả lời là có, nhưng suy nghĩ kỹ hơn, có người lại bảo là không. Hoặc là phải có điều kiện là sống lâu mà không bị bệnh tật mới đáng sống. Người khác nghĩ rằng nên sống đến khoảng 65-70 là vừa, vì già quá không thú vị gì. Nhưng câu hỏi, bạn có thích sống lâu không? Chưa phải là câu hỏi quan trọng nhất. Câu hỏi quan trọng hơn cả là bạn có mục đích nào cho đời sống mình hay không? Hay đơn giản hơn, sống để làm gì? Trả lời chính xác cho câu hỏi này sẽ nói lên triết lý sống của mình. Không biết trả lời ra sao, hoặc là không trả lời được, chứng tỏ có vấn đề trong đời sống. Đối với tôi, khi không trả lời được sống để làm gì, có nghĩa là chưa biết ý nghĩa của đời sống và cũng không biết sau đời sống sẽ có gì. Một phương diện khác, câu hỏi sống để làm gì có liên quan đến một câu hỏi khác nữa, đó là bạn có thật sống hay không? Vì có nhiều cuộc đời không có sinh lực, sống như chỉ có hình bóng, sống qua ngày, vân vân. Bạn có sống thật không? Không có nghĩa là bạn có hưởng thụ hết cuộc đời chưa, nhưng là bạn có sống như đáng phải sống chưa, và thành công thất bại ra thế nào. Tiếc thay, vô số người trên đời không quan tâm đến sống để làm gì, không biết sống thật nghĩa là gì, mà chỉ sống theo bản năng, nghĩa là thỏa mãn nhu cầu của thân xác, của sinh lý, của tâm lý, hay có khi cả tri thức nữa. Để được thỏa mãn, phải vào đời và sống nhanh, sống vội, tận hưởng những gì có trong đời. Những người này quên rằng, đời sống không phải chỉ có phần xác, phần hồn, mà còn phần tâm linh nữa. Nếu phần xác, phần hồn có những nhu cầu, thì phần tâm linh cũng vậy. Nói như thế không có nghĩa là phải thờ cúng, phải có bàn thờ và thần tượng. Tại đây, chúng tôi không nói về mê tín dị đoan, nhưng nói về đối tượng thật của linh hồn. Linh hồn cần được gặp gỡ đấng sáng tạo ra nó. Đó là Thượng Đế, là Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời. Linh hồn không cần gặp ma quỷ hay những thần linh giả trá, nhưng lại rất cần gặp Thượng Đế. Người ta bảo rằng Thượng Đế với xuống con người bằng ân sủng, và con người với lên Thượng Đế bằng đức tin. Đây là câu nói tóm tắt cuộc gặp gỡ của Thượng Đế và con người. Thượng Đế đã với xuống con người bằng ân sủng. Lý do là vì con người tội ác, phản nghịch, không xứng đáng được thương yêu. Nhưng Thượng Đế đã đưa Chúa Giê-xu vào đời làm người, và Chúa Giê-xu đã bằng lòng làm sinh tế chuộc tội cho con người. Bàn tay của Thượng Đế đã đụng tới nhân loại tội ác và mong chờ một cuộc đáp ứng. Con người với lên Thượng Đế bằng lòng tin. Con người không thể làm gì để chuộc tội và được thoát khỏi cuộc trừng phạt ghê gớm về tội phạm. Nhưng do ân sủng của Thượng Đế, con người chỉ cần tin Chúa Giê-xu là đấng hy sinh chuộc tội cho mình, thì sẽ được Thượng Đế tha thứ tội và tái tạo cuộc đời. Thượng Đế vẫn giơ tay ra hướng về nhân loại. Nhưng nhân loại vẫn còn nhiều người làm ngơ. Chính vì vậy mà cuộc đời vẫn cứ khổ. Bằng lòng tin đặt nơi Thượng Đế, linh hồn người sẽ gặp Thượng Đế và được thỏa lòng. Sau đó con người tin Chúa mới nhận ra ý nghĩa của cuộc đời. Đó là tìm gặp Thượng Đế và phục vụ nhân loại. Kinh nghiệm của những người tin Chúa cho biết rằng đây là hai địa hạt làm cho linh hồn được thỏa mãn hơn hết. Những câu hỏi sống để làm gì, có sống thật hay không sẽ được trả lời rõ ràng khi quý vị, các bạn bằng lòng tin Chúa và xin Ngài thanh tẩy cuộc đời mình. Thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị tin nhận Chúa Giê-xu, vì đây là cách hay nhất để tìm ra ý nghĩa cuộc đời và hướng đi của mình. Nếu quý vị muốn cuộc sống của mình không phí phạm và vô ích.